Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần báo Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về 124 vị tử đạo đại hàn sắp được tôn phong chân phước. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá đức tin của một biệt kích hải quân Mỹ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về nhân đức công bình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 3 dành cho Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, Đức Thánh Cha đề cao cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như trường học lớn nhất dành cho những ai dấn thân phục vụ anh chị em bệnh nhân và người đau khổ. 80 tham dự viên gồm các hồng y, giám mục, linh mục và nhiều chuyên gia cố vấn tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế về đề tài làm điều thiện với đau khổ và làm điều thiện cho người đau khổ. Một câu trích từ tông thư Sanctifici Doloris, khổ đau cứu độ của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố cách đây 30 năm. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, thực tế là cả trong đau khổ, không ai bị đơn độc vì Thiên Chúa trong tình yêu thương từ bi của Ngài đối với con người và thế giới đã ấp ủ cả những hoàn cảnh vô nhân đạo nhất, trong đó hình ảnh của đấng tạo hóa hiện diện nơi mỗi người bị lu mờ hoặc biến dạng. Chúa Giêsu cũng chịu chết như thế trong cuộc khổ nạn. Nơi Chúa, mọi đau khổ, lo âu, đau đớn của con người được đón nhận với lòng yêu mến, với ý muốn được gần gũi và ở với chúng ta. Chính nơi đây, trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, có trường học lớn nhất đối với bất kỳ người nào muốn dấn thân tận tụy phục vụ anh chị em bệnh nhân và người đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, kinh nghiệm về sự chia sẻ huynh đệ với người đau khổ mở cho chúng ta vẻ đẹp đích thực của cuộc sống con người, trong đó có bao gồm cả sự giòn mỏng. Khi bảo vệ và thăng tiến sự sống con người ở bất kỳ giai đoạn và thân phận nào, chúng ta có thể nhận ra phẩm giá và giá trị của mỗi người từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện nồng nhiệt chia buồn với Giáo hội Chính thống Syri đang chịu tang Đức Thượng phụ Ignatius Yaka I Iwas. Đức Thượng phụ là vị giáo chủ thứ 140 của Giáo hội Chính thống Syri, qua đời hôm 21 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Trong điện văn, Đức Thánh Cha viết, toàn thể thế giới Kitô giáo đã mất một trong những vị lãnh đạo tinh thần nổi bật, can đảm và khôn ngoan trong việc dẫn dắt dân chúng qua những thời kỳ rất khó khăn. Sau khi đắc cử hồi năm 1980, Đức Thượng Phụ đã chứng kiến một chuỗi các xung đột bạo lực gây ra bao nhiêu chết chóc và đau thương cho miền Trung Đông, đặc biệt là cho Iraq và gần đây nhất là cho Syria. Đức Thượng Phụ là một người đối thoại và hòa bình đối với các tín đồ của mọi truyền thống tôn giáo. Đặc biệt tôi thành tâm cảm tạ Thiên Chúa vì hoạt động liên lỉ của Đức Thượng Phụ nhắm cải tiến quan hệ giữa các tín hữu Kitô. Và từ thời Ngài tham dự công đồng chung Vatican II với tư cách là quan sát viên, Ngài đã đóng góp đặc biệt để củng cố tình hiệp thông giữa các tín hữu chính thống Syria và Công giáo. Xin đấng tối cao đón nhận Ngài vào nước Chúa và ban cho Ngài được an nghỉ đời đời. Ước gì ký ức về sự phục vụ lâu dài và tận tụy của Đức Thượng Phụ dành cho giáo hội luôn sống mãi như một thách đố và khích lệ cho tất cả mọi người.
Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ba giám mục nước Guinea Conakry và ngài khích lệ giáo hội địa phương kiên cường trước công tác truyền giáo mênh mông, đoàn kết và làm chứng tá cho các giá trị tin mừng bằng chính cuộc sống. Guinea Conakry ở miền Tây Phi Châu, rộng bằng 2/3 Việt Nam với gần 250.000 cây số vuông. Trong số 10 triệu rưỡi dân cư nước này, có tới 85% là tín hữu Hồi giáo và chỉ có 250.000 tín hữu Công giáo. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha đề cao một người con nổi bật của giáo hội Guinea đang phục vụ tại tòa thánh là Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm. Ngài cũng nói rằng, nhìn dưới con mắt con người, những phương tiện truyền giáo của giáo hội anh em không có gì đáng kể. Nhưng thay vì nản chí, anh em không bao giờ được quên rằng việc loan báo tin mừng là công trình của chính Chúa Giêsu vượt lên trên tất cả những gì chúng ta có thể khám phá và hiểu. Tuy nhiên, để tin mừng đánh động và hoán cải các tâm hồn trong chiều sâu, chúng ta phải nhớ rằng chỉ khi nào hiệp nhất trong tình yêu thương thì chúng ta mới có thể làm chứng về chân lý của tin mừng như lời Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, ước gì chúng nên một để thế gian tin. Những bất hòa giữa các tín hữu Kitô là chướng ngại lớn nhất cản trở việc loan báo tin mừng. Chia rẽ tạo điều kiện cho sự phát triển của những nhóm lợi dụng sự nghèo đói và dễ tin của dân chúng để đề nghị cho họ những giải pháp dễ dàng nhưng là ảo tưởng đối với các vấn đề của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, trong một thế giới bị thương tổn vì các cuộc xung đột bộ tộc, chính trị và tôn giáo, các cộng đoàn của chúng ta phải có đặc tính huynh đệ đích thực và được hòa giải. Điều này luôn luôn là một ánh sáng thu hút. Để việc loan báo tin mừng mang lại thành quả, toàn thể cuộc sống của chúng ta phải phù hợp với tin mừng mà chúng ta loan báo. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi sự sống động trong đời sống của các giáo phận ở Guinea Conakry về nhiều phương diện, đặc biệt là sự dấn thân của các giáo lý viên trong việc mục vụ.
Juba, Đức Thánh Cha Francisco khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Nam Sudan, bảo đảm việc cứu trợ nhân đạo và thăng tiến hòa bình. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Cha Paulino Lucuduloro, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, và được Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, tuyên đọc trong thánh lễ sáng Chủ nhật 23 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Teresa tại Juba, kết thúc 5 ngày viếng thăm tại Nam Sudan. Đức Thánh Cha khẳng định rằng nếu không có hòa bình thì không thể có phát triển. Chúng ta không thể dẫn dân đứng trước thực trạng một cuộc chiến tranh đã làm cho bao nhiêu người vô tội bị thiệt mạng, gây ra chia rẽ, nghèo đói, bệnh tật và chết chóc. Đức Thánh Cha cho biết Ngài cũng không quên thảm trạng của những người tản cư và tị nạn, phải lưu vong trong những điều kiện làm thương tổn phẩm giá của họ. Trong đó, họ không còn được coi như những con người, nhưng chỉ như những con số thống kê vô danh. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi mọi phe lâm chiến với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế chấm dứt bạo lực, bảo đảm việc cho đưa các đồ cứu trợ đến cho những người cần thiết, không ngừng tìm kiếm những giải pháp ôn hòa, đặt công ích trên tư lợi. Để được như vậy, Đức Thánh Cha cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, trong đó trước tiên có sự từ khước, sự ích kỷ và có khả năng coi tha nhân không phải như một kẻ thù, nhưng là một người anh em cần được chấp nhận và cộng tác với nhau.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là bài viết về 124 vị tử đạo Đại Hàn sắp được phong chân phước.
Thưa quý vị thính giả, hiện nay Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đang ráo riết chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây từ 14 đến 18 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội Giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6 sẽ tiến hành từ ngày 13 đến 17 tháng 8 tại Giáo phận Đại Điền, cách thủ đô Hán Thành 150 cây số về hướng Nam. Đại hội này do Liên hội Đồng giám mục Á Châu tổ chức và có chủ đề là Hỡi những người trẻ Á Châu, hãy tỉnh dậy, vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên các bạn. Đối với giáo hội tại Hàn Quốc, cao điểm chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha sẽ là thánh lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa giáo dân Phaolô Duẩn Trì Trung và 123 bạn tử đạo tại Hàn Quốc trong thời gian từ 1791 đến 1888. Ngày 7 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Đại Hàn đã có 103 vị hiển thánh tử đạo, đứng đầu là cha Andrea Kim Đại Kiến, vị linh mục đầu tiên của giáo hội tại đây, chịu tử đạo lúc mới được 26 tuổi, 13 tháng sau khi thụ phong linh mục. Đứng thứ hai trong danh sách là Thánh giáo dân Phaolô Đinh Hạ Tường. 103 vị tử đạo đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh trong buổi lễ ngày 6 tháng 5 năm 1984 tại quảng trường Nhữ Hỷ ở thủ đô Hán Thành trước sự tham dự của hàng triệu người. Cuộc bách hại công giáo tại Hàn Quốc kéo dài hơn một thế kỷ với khoảng 10.000 vị tử đạo. Trong số đó có 79 vị được phong chân phước năm 1925 và 34 vị được phong chân phước năm 1968, rồi tổng cộng 103 vị ấy được phong hiển thánh. Nay đến lượt 124 vị sắp được phong chân phước. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc sống và tử đạo của ba vị. Trước tiên là ông Phaolô Duẩn Trì Trung và em ruột.
Phaolô Trung sinh năm 1759 trong một gia đình quý tộc nổi tiếng tại Trượng Cổ thuộc thành phố Kim San. Em ngài là Francisco Duẩn Trì Huyễn, chịu tử đạo tại Kim Châu trong cuộc bách hại Tân Dậu năm 1801. Phaolô Trung thông minh và có nhiều uy tín, từ nhỏ đã có tính hiếu học. Qua kỳ thi đầu tiên của nhà nước hồi mùa xuân năm 1783 khi được 24 tuổi. Nhờ người em họ là Gioan Đinh Nhược Dung, con của cô ruột, Phaolô Trung được biết đức tin công giáo và bắt đầu đọc sách về đạo, rồi được ông Phêrô Lý Thừa Huân rửa tội năm 1787, sau 3 năm học giáo lý. Rửa tội rồi, Phaolô Trung dạy giáo lý cho mẹ, cho em ruột là Francisco, cho em họ là Jacobe Quyền Tương Nghiên và đưa họ gia nhập giáo hội công giáo. Anh cũng hăng say loan báo tin mừng cùng với Augustino Yuyangwom, một người họ thông gia sau này cũng là thánh tử đạo. Năm 1790, khi Đức Cha Guvea, giám mục giáo phận Bắc Kinh, công bố sắc lệnh cấm các lễ nghi thờ kính tổ tiên, Phaolô Trung và em họ Jacobe Quyền Tương Nghiên đã tuân hành và đốt bài vị tổ tiên. Khi mẹ qua đời vào mùa hè năm sau, Phaolô Trung đã làm lễ an táng cho mẹ theo nghi thức công giáo, thay vì theo lễ nghi của Khổng giáo. Đó cũng là ước muốn của mẹ anh. Chẳng bao lâu, tin về việc Phaolô Trung không an táng mẹ theo nghi thức thờ cúng tổ tiên và đã đốt bài vị tổ tiên đến tai triều đình. Nhà vua truyền cho quan giám sát ở thành phố Kim San bắt Phaolô Trung và em họ là Jacobe Nghiên. Vừa khi nghe tin này, Phaolô Trung liền chạy về Quang Châu, tỉnh Trung Thanh, và Jacobe chạy về Hán San, cùng tỉnh đó. Quan giám sát liền bắt chú của Phaolô Trung để thay thế. Khi hai người tị nạn nghe tin này, họ rời bỏ nơi trú ẩn và đến nộp mình cho quan giám sát ở Kim San. Lúc đó khoảng giữa tháng 10 năm 1791. Ban đầu, quan tìm cách thuyết phục họ từ bỏ đức tin, nhưng cả hai đều nói mình sẽ không bỏ đạo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ cũng xác quyết rằng giáo huấn công giáo là giáo huấn chân thực. Khi quan thấy không thể thay đổi hai tín hữu, ông liền truyền giao nộp họ cho quan tổng đốc tỉnh Kim Châu.
Ngay ngày hôm sau khi bị giải tới đây, Phaolô Trung và Giacobbe Nghiên bị tra khảo. Quan tổng trấn cố gắng dùng mọi cách để khuyến dụ hai người khai tên các tín hữu công giáo khác, nhưng vô ích. Cả hai đều quyết liệt bảo vệ đức tin và không nói lời nào có thể gây hại cho giáo hội hoặc các tín hữu công giáo khác. Phaolô Trung còn chứng minh sự vô lý của nghi lễ Khổng giáo và giải thích đạo lý Công giáo. Điều này khiến quan tổng trấn thịnh nộ và ông truyền nghiêm khắc trừng phạt hai người. Cả hai đều sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Họ chỉ đáp lại rằng, chúng tôi phụng sự Thiên Chúa là người cha tối cao của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi không thể không tôn thờ Chúa bằng cách bất tuân các giới răn của Chúa. Sau cùng, quan tổng trấn Kim Châu bắt hai người viết lời khai chung kết và giao nạp họ cho tòa án của triều đình. Một lần nữa, họ làm cho tòa án hoàng gia kinh ngạc và căng thẳng lên cao. Các quan tòa phán quyết rằng, duẩn trì trung và quyền tương nhiên phải bị xử trảm. Nhà vua chấp nhận ý kiến của các pháp quan và cho phép hành quyết hai tử tội. Trong phúc trình gửi về tòa án của triều đình có đoạn quan tổng trấn viết, mặc dù thân thể của duẩn trì trung và quyền tương nhiên đầy các vết thương đẫm máu, nhưng họ không hề rên la. Họ từ chối không chịu từ bỏ niềm tin nơi Thượng Đế và nói rằng giáo huấn của Chúa rất nghiêm ngặt. Chúng tôi không thể không vâng lời Chúa, tuy rằng chúng tôi có thể không tuân lệnh cha mẹ chúng tôi và nhà vua. Họ nói, thật là một vinh dự lớn lao được chết vì Thiên Chúa dưới lưỡi gươm đao. Vừa khi bản án được gửi tới Kim Châu, Phaolô Trung và Giacobbe Nghiên bị đưa ra khỏi nhà tù và dẫn tới cổng nam của thành này. Phaolô Trung mặt mày hớn hở như người đi dự tiệc. Anh không ngừng giải thích giáo lý Công giáo cho những người đi theo. Ngày 8 tháng 12 năm 1791, tức là ngày 13 tháng 11 âm lịch cùng năm đó, hai tín hữu bị chém đầu và chịu chết vì đức tin trong lúc miệng còn cầu nguyện với Đức Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Phaolô Trung lúc đó mới được 32 tuổi. Gia đình đã phải đợi 9 ngày mới được quan tổng trấn trả lại thi hài của Phaolô Trung và Giacobbe Nghiên để an táng. Họ ngạc nhiên khi thấy thi hài của hai vị tử đạo vẫn như lúc mới bị xử trảm và những vết máu như còn tươi nguyên. Các tín hữu lấy khăn tay thấm máu hai vị tử đạo và một số đã gửi khăn này đến đức cha Guvea, giám mục giáo phận Bắc Kinh. Một số người đau yếu gần chết đã được bình phục khi được chạm đến những chiếc khăn tay thấm máu tử đạo.
Trong số 124 vị tử đạo sẽ được phong chân phước, cũng có bà Colomba Khương Uyển Thục, là một người con ngoại hôn sinh năm 1761, thuộc một trong những gia đình quý tộc ở thành phố Nepo, cách Hán Thành gần 300 cây số về hướng đông nam. Ngay từ nhỏ, người ta nhận thấy cô bé khôn ngoan và thật thà, không hề làm bậy hoặc nói dối. Vì gốc gác không chính thức như thế, nên bà được coi như vợ thứ của ông Hồng Chí Dương, một nhà quý tộc ở vùng Đeo San. Sau khi kết hôn như thế, bà được biết đạo Công giáo và bắt đầu quan tâm tìm hiểu đạo. Bà kiếm được một vài cuốn sách Công giáo, đọc và suy gẫm, nhờ đó bà ý thức được sự cao cả của sứ điệp Kitô. Cả trước khi bắt đầu thời gian học đạo, bà Khương đã tin nơi Thiên Chúa là chủ tể trời đất và nơi đạo của Chúa. Đạo trình bày những sứ điệp đúng đắn, nên đạo lý của Công giáo cũng phải là ngay chính. Trong tiến trình hoán cải, bà Khương mạnh mẽ tin tưởng và thực hành việc khổ hạnh. Lối sống của bà làm cho nhiều người kính trọng và khâm phục. Mặc dù có nhiều nguy hiểm, bà Khương tìm cách săn sóc các tín hữu Công giáo bị cầm tù trong thời kỳ bách hại năm 1791. Cũng vì những hoạt động ấy, bà bị bắt. Nhưng sau khi được trả tự do, bà dạy giáo lý cho mẹ chồng và con là Philippe Hồng, dẫn họ về với giáo hội. Mặc dù cố gắng nhiều, bà Khương vẫn không làm cho chồng trở lại đạo. Trái lại, ông ta còn ngược đãi bà vì đức tin. Sau một thời gian, ông ta bỏ bà để bắt đầu sống với một người thiếp.
Một hôm, bà Colomba Khương được biết các tín hữu Công giáo ở thủ đô Hán Thành được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Sau khi hỏi ý kiến mẹ chồng và con, bà quyết định di cư tới Hán Thành. Tại đây, bà tiếp xúc với các tín hữu địa phương và hiệp với họ. các tín hữu Công giáo bắt đầu mời các linh mục nước ngoài, vì bấy giờ là thời kỳ bách hại, những người Công giáo không được tự do vào Hàn Quốc. Chính bà Columba Khương đã hỗ trợ tài chánh cho công việc này. Họ mời được cha Jacobe Chu Văn Mậu, 42 tuổi, sinh trưởng ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, bên Trung Quốc. Bà Columba đã được cha rửa tội vào năm 1794, và bà quyết định dành cuộc sống để giúp đỡ cha trong việc tông đồ. Sau khi hiểu lòng chân thành và quyết tâm thực sự của bà Columba Khương, cha Jacobe Chu bổ nhiệm bà làm giáo lý viên và giao cho bà nhiệm vụ săn sóc các tín hữu. Năm sau đó, cuộc bách hại Ất Mão bùng nổ và bà Columba dành căn nhà của bà cho cha Jacobe Chu làm nơi trú ẩn. Đó là một quyết định khôn ngoan và khá chắc chắn, xét về quy luật thời đó trong xã hội Hàn Quốc cấm không được xét nhà của các bà quý tộc. Nhờ đó, nhà của bà Columba Khương trở thành nơi an toàn cho cha Jacobe Chu cũng như cho cộng đoàn Công giáo địa phương. Chính tại đây, Agatha Duẩn Chánh Huệ đã khai mạc cộng đoàn trinh nữ thánh hiến đầu tiên của giáo hội địa phương. Trong công tác, bà Columba Khương tiếp xúc được với nhiều người và giới thiệu với họ về giáo hội. Ngoài niềm tin, bà cũng là người khôn ngoan và thực tiễn. Trong số những người được bà giúp trở lại đạo, cũng có những người quý tộc, các quá phụ, người giúp việc. Cũng chính nhờ bà mà bà Maria Song và con dâu là Maria Sin thuộc hàng hoàng gia trở lại Công giáo và được cha Chu Văn Mậu ban phép rửa tội. Sự khâm phục của cộng đoàn Công giáo đối với bà thật là lớn lao. Đến độ họ nói bà hành động như một cái chiêng, khi bị đánh thì tiếng chiêng vang dội. Năm 1901, cuộc bách hại Tân Dậu bùng nổ ở Hàn Quốc và bà Columba Khương bị tố cáo với chính quyền vì các hoạt động tôn giáo. Ngày 6 tháng 4 năm đó, bà bị bắt cùng với các tín hữu khác trong lúc ở nhà với các tín hữu khác. Tất cả đều bị điều tới tổng hành dinh của Sở An ninh thành phố Hán Thành. Nhưng cả trong lúc đó, tư tưởng đầu tiên của bà giáo lý viên là nghĩ đến an ninh cho cha Jacobe Chu. Để tìm kiếm cha, các nhân viên an ninh đã tra tấn bà Khương 6 lần, nhưng không có kết quả. Niềm tin của bà kiên vững đến độ, cả các lý hình cũng phải kinh ngạc. Một trong những nhân viên ấy thốt lên, cái bà này không phải là người, nhưng là một nữ thần. Trong 3 tháng từ sau khi bị bắt cho đến khi chịu chết vì đạo, bà Khương vẫn tiếp tục hoạt động tôn giáo. Bà chuẩn bị cho cuộc tử đạo, đồng thời khuyến khích các bạn đồng tù trung thành và tin nơi Thiên Chúa. Bà Columba Khương Uyển Thục bị kết án tử hình ngày 2 tháng 7, 1801, và bà bị trảm quyết cùng ngày hôm đó bên ngoài cửa Tây của thủ đô Hán Thành. Lúc đó bà mới được gần 40 tuổi.
Vừa rồi là bài viết về 124 vị tử đạo Đại Hàn sắp được phong chân phước. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ đức tin của một biệt kích hải quân Mỹ.
Nhìn từ xa, Marcus Lutheran trông thật cao lớn và vạm vỡ dữ dằn. Anh cao đến 1 thước 95, mọi lời nói, cử chỉ và hành động đều rập khuôn mẫu của nhà binh. Nhưng đến gần, người ta mới thấy anh đi khập khiễng và có ánh mắt thật hiền lành. Anh vốn là một cựu biệt kích hải quân Hoa Kỳ và là người duy nhất sống sót sau một sứ vụ truy kích tại Afghanistan hồi năm 2005. Marcus Lutheran sinh ngày 7 tháng 11 năm 1975 tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ. Ngay từ ngày thơ bé, Marcus đã ôm mộng trở thành một chiến sĩ biệt kích hải quân, thường được gọi là biệt kích sói biển SEAL, theo gương một người hàng xóm cựu biệt kích mà Marcus rất ngưỡng mộ. Năm 14 tuổi, Marcus bắt đầu công cuộc huấn luyện gian khổ để có thể được nhận vào quân trường. Một trong những nhân vật được Marcus ngưỡng mộ nhất chính là Đức Giáo Hoàng John Paul II, một người hùng mạnh đến độ Liên Xô cũng phải thua. Như ước muốn, Marcus được gia nhập trường huấn luyện hải quân biệt kích và được trở thành một chiến sĩ sói biển SEAL sau những nhọc nhằn quân trường. Ngày ra trường đối với Marcus là ngày đẹp nhất trong đời anh. Ngày sau đó, Marcus được gửi sang chiến trường Iraq, nơi anh phải đối diện với những kẻ chỉ muốn loại đối thủ vĩnh viễn ra ngoài vòng ăn thua. Rời Iraq, anh sang Afghanistan. Tại đây, các biệt kích sói biển chia thành từng nhóm 4 người hành quân liên tục với những sứ vụ nguy hiểm và kinh hoàng cực độ. Cho đến tháng 7 năm 2005, nhóm của Marcus được trao cho sứ vụ Red Wing với mục tiêu truy lùng một lãnh tụ Al-Qaeda địa phương. Địa bàn hoạt động là một lãnh thổ vùng núi trơ trụi, không một nơi trốn có thể ẩn náu. Cuộc truy lùng kéo dài hàng mấy ngày. Một ngày nọ, trong cuộc truy lùng, nhóm của Marcus đụng đầu với một đoàn 3 kẻ chăn chiên người bản xứ. Làm gì bây giờ? Phải giết hết cả 3 người ấy để bảo toàn an ninh cho nhóm, hay là thả cho họ đi? Nhóm biệt kích biểu quyết, và tiếng nói của Marcus là tiếng nói quyết định. Anh đã để cho 3 kẻ chăn chiên này được sống. Chỉ một tiếng đồng hồ sau đó, 3 kẻ chăn chiên này đã báo cho các nhóm Taliban biết vị thế của 4 quân nhân biệt kích Mỹ để họ bao vây và mở cuộc tấn công vũ bão. Hàng chục, hàng trăm dân quân Taliban vây chặt 4 biệt kích Hoa Kỳ ẩn trên sườn núi đá trơ trụi. 3 biệt kích sói biển đồng đội của Marcus bị bắn gục. Một quả đạn rocket bắn trúng tảng đá che đỡ Marcus làm anh bị thương nặng, trong khi một chiếc trực thăng chở 16 quân nhân tiếp cứu bị bắn hạ. Hồi tưởng lại lúc ấy, Marcus nói, nằm kẹt cứng trong hốc đá mà quả đạn rocket đã tạo ra khi nổ tung, tôi chỉ còn biết cầu nguyện. Tôi chỉ còn lại một mình. Các bạn đồng đội của tôi đã chết, và chung quanh tôi là bọn Taliban. Tôi chẳng còn biết làm gì hơn ngoài lời cầu nguyện theo Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh rì, người cho tôi nằm nghỉ. Đây là Thánh Vịnh được đọc trong tang lễ của các biệt kích hải quân. Sau một lúc lâu không có động tĩnh gì nữa, Marcus khó khăn tìm cách lết ra ngoài hốc đá. Chưa được bao xa, anh lại gặp một nhóm chăn chiên khác. Tưởng là giờ chết đã điểm, Marcus chuẩn bị dọn mình, nhưng những kẻ chăn chiên này lại liều lĩnh đưa anh về làng, che giấu và săn sóc anh cho đến khi anh thoát chết. Cả làng này đã đối diện với nguy hiểm tày trời khi che chở anh như thế, nhưng vì anh là người khách lạ nên họ hết lòng tôn trọng chở che. Marcus nói, những con người này không có gì cả, họ không có máy nghe nhạc MP3 hay màn hình plasma đời mới. Không có gì hết, họ chỉ có truyền thống của họ, lời nói của họ, và họ tuyệt đối giữ gìn, thế thôi. Marcus thoát nạn và trở thành người sống sót duy nhất của chiến dịch Red Wing. Anh được đưa về Mỹ chữa trị thương tích, 2 đốt xương sống bị bể và đôi chân bị thương nặng. Vài năm sau đó, anh cho xuất bản cuốn sách tựa đề Kẻ sống sót duy nhất, kể lại chiến dịch Red Wing, và cuốn sách này sau đó đã được quay thành phim. Mọi lợi nhuận thu được từ sách và phim đều được dành cho các hội săn sóc cựu quân nhân. Marcus trở lại đại học, chọn ngành y khoa. Anh đã lập gia đình năm 2010 và hiện có 2 người con. Thương tật còn để lại dấu vết trên đôi chân khập khiễng và những cuộc ra vào nhà thương chữa trị. Khi được hỏi kinh nghiệm đã trải qua đã cho anh điều gì, Marcus nói, thứ nhất là không bao giờ đầu hàng, và điều thứ hai tôi luôn giữ nằm lòng, đó là Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về nhân đức công bình.
Kính thưa quý vị thính giả, sau loạt bài về đức khôn ngoan, từ hôm nay chúng ta bước sang đức công bình. Triết học Hy Lạp phân chia bốn nhân đức luân lý dựa theo nhiều tiêu chuẩn. Một tiêu chuẩn dựa trên sự kiện toàn các quan năng của con người: khôn ngoan kiện toàn lý trí, công bằng kiện toàn ý chí, can đảm kiện toàn nội dục, tiết độ kiện toàn tham dục. Một tiêu chuẩn khác dựa trên đối tượng của các hành vi: công bình liên quan đến tương quan xã hội, can đảm và tiết độ chi phối các cảm xúc nội tại, khôn ngoan chỉ đạo tất cả. Chúng ta tạm ghi nhận lối tiếp cận này: công bình chi phối tương quan với người khác. Thế nhưng, khi đặt trong bối cảnh Kitô giáo, lập tức hai câu hỏi được đặt lên. Thứ nhất, người khác là ai? Phải chăng chỉ có những con người khác hay gồm cả Thiên Chúa nữa? Thứ hai, theo luân lý Kitô giáo, tương quan với người khác được điều hành do đức công bình, nhưng cũng còn do đức thương yêu nữa. Vậy, yêu thương và công bình liên hệ với nhau như thế nào? Hai câu hỏi này mở rộng viễn tượng Kitô giáo về công bình so với triết học Hy Lạp. Công bình không chỉ giới hạn trong tương quan thừa nhận giữa con người với nhau, viễn tượng pháp lý, mà còn mở rộng đến tương quan giữa con người với Thiên Chúa, viễn tượng thần học. Thật vậy, chúng ta dùng từ công bình để dịch cái từ justitia trong tiếng Latin, hay là justice tiếng Anh và tiếng Pháp. Thế nhưng, justitia còn có thể dịch là công lý, công chính, chứ không phải chỉ là công bình mà thôi. Công chính bao hàm khía cạnh luân lý, đặt con người trong tương quan với Thiên Chúa. Công lý gợi lên một trật tự khách quan, lý tưởng của các nền pháp luật. Thời nay, đề tài công bình lại được mở rộng hơn nữa. Công bình không chỉ liên quan đến những cá nhân với nhau, mà còn giữa cá nhân với các đoàn thể, gia đình, làng nước, quốc gia. Ngoài ra, công bình cũng còn đặt ra giữa các đoàn thể trong xã hội, chẳng hạn như giữa cộng đoàn với các chủ nhân, giữa gia đình với xã hội, giữa chính quyền địa phương với chính quyền trung ương, giữa các quốc gia với nhau. Hơn nữa, công bình còn được trưng ra làm khẩu hiệu cho các cuộc cách mạng. Làm thế nào xây dựng một xã hội công bình hơn, xóa bỏ những chính đạch bất công giữa người giàu với người nghèo? Vì đề tài quá rộng, cho nên chúng tôi chỉ giới hạn vào một vài khía cạnh thuộc nhân đức công bình, chứ không đi sâu vào các vấn đề thuộc thần học luân lý đã được nhiều tác giả đề cập. Trong những bài sắp tới, chúng tôi chỉ xin bàn đến các mục sau đây. Thứ nhất, khái niệm công bình ở trong Kinh Thánh. Thứ hai, khái niệm đức công bình trong lịch sử tư tưởng Kitô giáo, kế thừa những tư tưởng cổ điển của Hy Lạp và Roma, các giáo phụ và các nhà thần học đã phát triển đạo lý về đức công bình, đặc biệt là Thánh Thomas Aquino. Thứ ba, bản chất đức công bình theo Thánh Thomas, đối tượng, phân loại. Thứ bốn, các nhân đức liên hệ với đức công bình. Và sau cùng, thứ năm, đức công bình trong giáo huấn hội thánh ngày hôm nay. Chúng tôi bắt đầu với việc khảo sát công bình trong Kinh Thánh. Trong tiếng Việt, công bằng hay công bình gợi đến ý tưởng ngay thẳng, không thiên vị, không nghiêng bên nào. Bình là bằng phẳng. Xem ra nó bắt đầu từ việc đo lường. Vì thế, ta cũng có thể kể thêm vào từ đồng nghĩa ngay thẳng, chính trực. Ở trong tiếng Anh và tiếng Pháp, justice có một tiếng Latin justitia, được định nghĩa dựa trên cái jus là quyền lợi, công bình là trao trả quyền lợi cho mỗi người, jussum unicuique tribuere. Công bình được nhìn theo tiêu chuẩn khách quan, quen gọi là công lý. Việc thực hiện công lý diễn ra qua sự phán xử judicium, một chức năng của các thẩm phán judex. Vì vậy, tòa án ở trong tiếng Pháp được gọi là dinh công lý, palais de justice. Còn trong tiếng Do Thái, ngôn ngữ của Cựu Ước, công bằng bao hàm tương quan giữa con người với cộng đồng xã hội, tương đương với trung nghĩa. Nó ám chỉ sự trung tín ngay thẳng, thực thi điều gì đòi theo đòi hỏi của cộng đồng. Phạm vi áp dụng khá rộng rãi, bởi vì không chỉ áp dụng cho con người khi sống tương quan với cộng đồng xã hội, mà cả tương quan với Thiên Chúa nữa. Thậm chí, nó còn được áp dụng cho chính Thiên Chúa là khuôn mẫu mà ta phải bắt chước. Thiên Chúa là đấng trung tín với lời hứa giao ước. Con người được gọi là công chính khi tuân giữ giao ước quy định các mối tương quan với Chúa và với tha nhân. Chúng ta nên ghi nhận sự khó khăn trong việc chuyển dịch từ ngữ. Tuy là cùng một từ ở trong nguyên gốc, nhưng mà khi chuyển sang tiếng Việt thì có thể thay đổi tùy mạch văn. Chẳng hạn, con người trở nên công chính trước mặt Chúa thay vì công bình. Thiên Chúa là đấng công bình và ban ơn công chính cho con người. Nhưng mà đừng nên hình dung Thiên Chúa như là thẩm phán công thẳng, bởi vì Ngài còn là đấng giàu lòng từ bi và thương xót nữa. Sau một vài nhận xét về từ ngữ, chúng tôi xin nói sơ qua về những khía cạnh của công bình trong Cựu Ước và Tân Ước. Có một sự liên tục và tiến triển giữa hai giai đoạn này. Cựu Ước. Quan niệm về công bình trong Cựu Ước được đặt trong bối cảnh tôn giáo dựa trên quy hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa muốn cứu độ con người và bày tỏ ý định này qua giao ước được ban hành trên núi Sinai. Từ đó, nảy ra những mối dây liên kết giữa Thiên Chúa với dân Israel. Một bên là những lời hứa của Thiên Chúa và một bên là những lời cam kết của dân. Chúa hứa sẽ cứu độ dân và dân hứa sẽ tuân hành ý Chúa. Đây là nền tảng của khái niệm công bình của Cựu Ước, mang tính cách luân lý tôn giáo với những sắc thái khác nhau. Về phía Thiên Chúa, công bình có nghĩa là lân tuất cứu độ. Về phía con người, công bình có nghĩa là trung thành với Chúa và với các nghĩa vụ của giao ước được diễn tả qua các điều răn. Một trong những biểu hiện của lòng trung thành với giao ước là phụng tự. Tuy vậy, các ngôn sứ có cảnh báo rằng phụng tự chưa đủ để giữ trọn giao ước, bởi vì phụng tự có thể trở nên giả dối. Sự công chính với giao ước không thể nào chỉ giới hạn vào việc tuân giữ luật lệ bên ngoài, mà cần phát xuất từ tấm lòng biết ơn tình thương của Thiên Chúa. Có thể nói rằng phần lớn các tác giả Cựu Ước trước thời Lưu Đày hiểu công bình theo nghĩa là trung tín với giao ước. Ta có thể tạm gọi đó là công bình theo chủ kích tôn giáo. Còn công bình theo nghĩa pháp lý thì ít được nói đến, cụ thể là trong các bản văn pháp luật hoặc khôn ngoan mà thôi. Dù sao, thì các nghĩa vụ công bình đối với tha nhân cũng đã được ấn định trong giao ước, vì thế chúng cũng mang tính cách tôn giáo. Tóm lại, công bình có thể áp dụng cho Thiên Chúa cũng như cho con người. Thiên Chúa là đấng công bình, chứ không làm điều bất công, bởi vì người trung tín với giao ước mà chính người đã khởi động. Con người, sách như cá nhân cũng như cộng đồng, có thể được gọi là công bình nếu không bỏ qua các nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, nếu ăn ở ngay chính, hoặc vì là thẩm phán công minh khi xét xử. Chúng ta sẽ tìm hiểu tư tưởng của Cựu Ước chung quanh ba điểm. Thứ nhất, Thiên Chúa công bình. Thứ hai, con người công bình với Thiên Chúa nghĩa là công chính. Thứ ba, con người công bình trong cách đối xử với tha nhân. 1. Thiên Chúa công bình. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nào tìm thấy một khảo luận hệ thống về sự công bình của Thiên Chúa, nhưng mà phải tổng hợp từ nhiều dữ kiện rải rác đó đây. Ai cũng biết rằng Thiên Chúa là đấng công bình, tuy rằng không dễ gì nhận ra được. Tác giả của sách Gióp là một trường hợp điển hình. Theo quan niệm thường tình, ở hiền thì gặp lành, nhưng mà ông Gióp, một tôi chung của Chúa, lại mắc phải biết bao nhiêu tai họa. Dù sao, tác giả sách Thánh đề cập đến sự công bình của Thiên Chúa qua các hành động của Ngài hơn là suy tư về bản tính của Ngài. Thiên Chúa là đấng công bình bởi vì Ngài trung tín với giao ước, Ngài tiêu diệt các kẻ thù của dân Israel, Ngài che chở những người công chính như là trung thành với giao ước, giống như một thẩm phán tối cao. Ngài binh vào các tôi chung chống lại các sự bất công. Thiên Chúa công bình khi đòi hỏi con người chu toàn lệ luật. Vì thế, Ngài công bình khi phạt kẻ dữ và thưởng kẻ lành. Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt lòng của mỗi người và những phán quyết của Ngài thật là công minh, cho nên Cựu Ước cũng gắn liền sự công bình với lòng lân tuất, không phải như là hai thái cực đối nghịch nhau, nhưng như là hai yếu tố bổ túc cho nhau. Ân huệ của Thiên Chúa nhắm đến sự cứu độ con người. Duy chỉ Thiên Chúa mới cứu độ con người, ban cho nó sự an lành. Đây là một tư tưởng xuyên suốt từ Cựu Ước sang Tân Ước. Chúng ta thường hình dung Thiên Chúa là đấng công bình, công minh, công thẳng. Nhưng mà Kinh Thánh thì lại ghép công bình với lân tuất, hoặc cũng có thể dịch là trung tín và nhân hậu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, Đức Thánh Cha đề cao cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như trường học lớn nhất dành cho những ai dấn thân phục vụ anh chị em bệnh nhân và người đau khổ. Cũng tin Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ba giám mục nước Guinea Conakry và ngài khích lệ giáo hội địa phương kiên cường trước công tác truyền giáo mênh mông, đoàn kết và làm chứng tá cho các giá trị tin mừng bằng chính cuộc sống của mình. Juba, Đức Thánh Cha Francisco khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực tại nước Nam Sudan, đảm bảo việc cứu trợ nhân đạo và thăng tiến hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.